Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đe dọa sẽ cắt giảm viện trợ tài chính cho những nước bỏ phiếu thuận với nghị quyết của Liên Hợp Quốc kêu gọi Mỹ rút lại quyết định nhìn nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Lời bình luận của ông Trump được đưa ra sau khi đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cho biết bà sẽ ghi nhận danh sách các nước trong cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bác bỏ quyết định của Mỹ khi tuyên bố Jerusalem là thủ đô của Israel với 128 phiếu thuận và 35 phiếu trắng, trong đó có nước Úc. Mani Sirgat và Phan Bách tường thuật. Hồi đầu tháng này, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump loan báo Mỹ chính thức nhìn nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Tel Aviv sẽ chuyển đến Jerusalem nay mai. Quyết định này đảo ngược chính sách của Mỹ trong hàng thập niên liên quan đến vấn đề quan trọng nhất giữa Israel và Palestine, và tuyên bố này của ông Trump đã gây ra các làn sóng phản đối trên khắp thế giới. Nay trong vụ bỏ phiếu tại Liên Hợp Quốc đã có 193 quốc gia hội viên chống lại bất cứ việc nhìn nhận nào để Jerusalem là thủ đô của Israel. Cho đến nay, Tổng thống Trump dường như không lay chuyển trong quyết định của mình, mà còn tuyên bố trong cuộc họp nội các rằng bất cứ nước nào bỏ phiếu chống lại Mỹ sẽ bị Washington cắt bỏ viện trợ tài chính.
For all of these nations that take our money and then they vote against us at the Security Council.
Tất cả các nước này nhận tiền bạc của chúng ta và rồi lại bỏ phiếu chống lại chúng ta tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hay bỏ phiếu chống lại Mỹ tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc khi họ nhận hàng trăm triệu đô la và ngay cả hàng tỷ đô la. Hãy để cho họ bỏ phiếu chống lại chúng ta và chúng ta theo dõi những nước nào đã bỏ phiếu như vậy. Họ bỏ phiếu chống lại chúng ta thì chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều. Chúng ta không quan tâm đến chuyện những người chán nản với Mỹ, trong khi người dân Mỹ sống trên đất nước này yêu mến nước này. Họ chán nản vì Hoa Kỳ bị lợi dụng và chúng ta sẽ không còn bị lợi dụng nữa.
Giọng điệu đe dọa của ông Trump diễn ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bỏ phiếu chống lại quyết định của ông với 14 phiếu thuận và 1 phiếu chống, khiến Hoa Kỳ phải dùng quyền phủ quyết để ngăn chặn nghị quyết. Trong thông tư gửi đến 180 nước hội viên sau cuộc bỏ phiếu, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cảnh cáo rằng bà và chính phủ Trump sẽ ghi nhận mọi lá phiếu trong cuộc bỏ phiếu. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlüt Cavusoglu chỉ trích chiến thuật của Mỹ.
The Americans say we will track down who voted for what and we will report it to the
Mỹ nói rằng chúng tôi sẽ theo dõi những ai bỏ phiếu và sẽ báo cáo lại cho Tổng thống Trump. Chúng tôi sẽ thu thập tên những nước này. Quý vị sẽ làm gì khi thu thập tên những nước này? Quý vị sẽ cho phép nhiều vụ xâm lăng những nước này hay trừng phạt họ? Thế giới nay đã thay đổi. Ý niệm về chuyện tôi là kẻ mạnh, vì vậy tôi luôn luôn đúng, đã thay đổi rồi. Ngày nay, thế giới đang lên tiếng về những điều bất công. Từ nay không có quốc gia nào cúi đầu trước áp lực như vậy.
Ông Cavusoglu đưa ra lời bình luận nói trên trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Maliki. Ông này cũng lên án những lời lẽ của ông Trump.
This is really new definition of world order.
Đây quả là một cách định nghĩa mới của trật tự thế giới về mặt chính trị. Có vẻ như hành pháp Hoa Kỳ đánh dấu lên mọi thực thể chính trị mới mà nhiều nước chống đối lại. Ngày nay, chúng ta sẽ thấy được có bao nhiêu quốc gia sẽ bỏ phiếu theo lương tâm, bỏ phiếu theo công lý và bỏ phiếu thuận với nghị quyết của Liên Hiệp Quốc.
Tin tức cho biết, nhiều quốc gia đồng minh của Mỹ hiện bác bỏ ngôn từ nói trên như là một lời đe dọa rỗng tuếch. Thế nhưng một số nước, trong đó có Canada, Hungary và Cộng hòa Tiệp, có thể chiều theo áp lực và không ủng hộ nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Trong đó Ngoại trưởng Úc Julie Bishop cho biết chính phủ Úc đang xem xét hành động kế tiếp.
Australia is assessing the impact of this proposed resolution.
Nước Úc hiện thẩm định hậu quả của nghị quyết này. Nó không trái ngược với lập trường chính yếu của Úc liên quan đến việc chúng ta ủng hộ giải pháp hai quốc gia cũng như ủng hộ vị thế chính trị của Jerusalem là một vấn đề của các cuộc thương thuyết. Tuy nhiên, chúng ta nhìn lại tất cả các nghị quyết đề nghị về mặt nội dung, liệu chúng có đóng góp cho nền hòa bình trường cũ hay không? Vì vậy chúng tôi sẽ thẩm định theo chiều hướng đó.
Tin mới nhất cho biết Úc đã bỏ phiếu trắng tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong đó, nữ phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là bà Hoa Xuân Oánh dường như ủng hộ nghị quyết.
What I want to say is that the Palestinian issue is at the core of Middle East affairs, including
peace. Những gì tôi muốn nói là vấn đề Palestine là trung tâm của chuyện Trung Đông và là vấn đề căn bản trong tiến trình hòa bình Trung Đông. Dự thảo nghị quyết do Ai Cập đề nghị nêu cao tinh thần và nội dung của các nghị quyết trước đây của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi kêu gọi hội đồng và cộng đồng quốc tế hãy đoàn kết và đóng góp các nỗ lực tích cực nhằm giảm bớt căng thẳng tại Jerusalem để bảo vệ hòa bình và an toàn cho toàn thể tiến trình hòa bình Trung Đông. Lập trường của Trung Quốc về Palestine vẫn nhất quán. Chúng tôi luôn luôn ủng hộ và đề cao tiến trình hòa bình Trung Đông, ủng hộ chính nghĩa của Palestine trong các quyền lợi hợp pháp của quốc gia họ, và lập trường này không bao giờ thay đổi.
Không giống như tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, các nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc không có tính chất ràng buộc về mặt pháp lý. Thế nhưng các nghị quyết này rõ ràng phản ánh quan niệm của thế giới và có thể dẫn đến một sự thẩm định tệ hại về vai trò tổng thống của ông Donald Trump.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.